luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung công điện số 766 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tín dụng đen. Tiếp đó là bài cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo qua ứng dụng Telegram. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây xuất hiện một số phương thức thủ đoạn mới biến tướng, lợi dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp, thực hiện các hành vi cho vay, đòi nợ trái pháp luật, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Nguyên nhân chủ yếu do một bộ phận người dân vì nhiều lý do khác nhau có nhu cầu vay vốn không cần thế chấp tài sản. Việc tuyên truyền phổ biến về phương thức thủ đoạn hậu quả của tín dụng đen còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Công tác quản lý nhà nước còn một số lĩnh vực có sơ hở, thiếu sót để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động. Do vậy, ngày 24 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện số 766 về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tín dụng đen. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu nội dung công điện quan trọng này.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo các bộ ngành địa phương tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện một số phương thức thủ đoạn mới biến tướng, lợi dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp thực hiện các hành vi cho vay, đòi nợ trái pháp luật, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Nguyên nhân chủ yếu do một bộ phận người dân vì nhiều lý do khác nhau có nhu cầu vay vốn không cần thế chấp tài sản. Công tác tuyên truyền phổ biến về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tín dụng đen còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Công tác quản lý nhà nước một số lĩnh vực còn có sơ hở, thiếu sót để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động tín dụng đen, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan tiếp tục thực hiện quyết liệt có hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung nghiên cứu khẩn trương hoàn thiện cơ chế chính sách tín dụng ngân hàng, phát triển hệ thống tín dụng đa dạng các loại hình cho vay, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng với thủ tục nhanh gọn và thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp, phục vụ đời sống tiêu dùng của nhân dân. Tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát quản lý hoạt động của các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, các ví điện tử, không để các đối tượng móc nối hoạt động tín dụng đen, kịp thời xử lý các vi phạm theo quy định, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an ứng dụng dữ liệu dân cư, đẩy mạnh công tác rà soát, xác thực các tài khoản ngân hàng, xử lý triệt để tình trạng sử dụng tài khoản ảo để hoạt động tín dụng đen. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động của các tổ chức tín dụng, công ty tài chính, doanh nghiệp, công ty luật, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân, khẩn trương nghiên cứu sửa đổi hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xử lý nghiêm hoạt động tín dụng đen. Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông và an toàn thông tin, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xóa bỏ các bài viết, nội dung, hình ảnh, quảng cáo trái phép, các trang web, đường dẫn, ứng dụng có liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an ứng dụng dữ liệu dân cư, đẩy mạnh công tác rà soát, xác thực các thuê bao Internet, thuê bao di động, loại bỏ ngay SIM rác, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động tín dụng đen. Tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thời lượng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về vay tài sản, thu hồi nợ, hậu quả của tín dụng đen và kết quả đấu tranh xử lý của cơ quan chức năng để nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của người dân, kịp thời phát hiện, phản ánh, kiến nghị với các cơ quan chức năng để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương áp dụng các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các hành vi liên quan đến tín dụng đen để răn đe giáo dục phòng ngừa chung, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện và các vấn đề phát sinh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo ban hành, kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế chính sách về an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người lao động, chỉ đạo các cơ quan tổ chức liên quan và chính quyền cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và phương thức thủ đoạn, hậu quả của tín dụng đen, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước tại cơ sở. Thường xuyên nắm bắt tình hình, tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động của các công ty tài chính, doanh nghiệp, công ty luật, cơ sở kinh doanh có điều kiện, kịp thời phát hiện các hoạt động tín dụng đen, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các trường hợp vi phạm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng xã, phường, thị trấn không có hoạt động tín dụng đen. Thưa quý vị và các bạn, cùng với Zalo, Telegram đang là ứng dụng nhắn tin, gọi điện video, chia sẻ file đa nền tảng được người dùng Việt Nam ưa chuộng. Tuy nhiên gần đây đã bắt đầu có những hình thức lừa đảo trên Telegram diễn ra ngày càng tinh vi và nhắm vào nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Cụ thể, một số người dùng Telegram tại Việt Nam đã bị tin tặc chiếm dụng tài khoản thông qua hình thức tấn công lừa đảo. Đây không phải lỗi bảo mật của Telegram mà là do sự chủ quan của người dùng khi không kích hoạt các tính năng bảo vệ tài khoản cần thiết, cũng như còn lạ lẫm với một số tính năng của ứng dụng này. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua ứng dụng Telegram. Chúng ta cùng nghe.
Một số hình thức lừa đảo phổ biến nhất trên Telegram hiện nay là tạo nhóm, tạo kênh và tạo bot để kiếm tiền. Tạo nhóm, tạo kênh, tham gia group để kiếm tiền, giả mạo nhà cung cấp dịch vụ đang là phương thức lừa đảo khá phổ biến, nhưng vẫn nhiều người dùng mắc bẫy. Đối tượng lừa đảo sẽ giả mạo các nhà cung cấp dịch vụ và gửi tin nhắn cho người dùng. Đối tượng hay bị nhắm tới thường là những người dùng ít am hiểu về công nghệ, coi Telegram là kênh phụ, không thường xuyên quan tâm đến những biện pháp bảo mật. Nhiều công ty đã bắt đầu áp dụng Telegram vào trong công việc nhờ tính bảo mật tiện dụng và hơn cả là miễn phí. Khi càng trở nên phổ biến, Telegram cũng trở thành miếng mồi ngon cho tin tặc bởi nhiều người dùng còn bỡ ngỡ trong việc sử dụng ứng dụng mới. Với Telegram, bạn có thể đổi tên nhiều lần mà không bị ứng dụng yêu cầu xác minh như Zalo 3 lần, Facebook 5 lần. Đồng thời, Telegram cho phép người gửi xóa được hết các tin nhắn trò chuyện của cả người nhận, trong khi các ứng dụng khác chỉ xóa được ở phía người gửi. Lợi dụng kẽ hở này, kẻ gian sẽ đổi tên nick Telegram thường xuyên, đồng thời thay đổi cả ảnh đại diện để chat với nạn nhân. Với mỗi lần đổi tên và xóa tin nhắn như thế, người nhận, nạn nhân, dù đã từng nhắn tin với kẻ gian cũng không hay biết, cứ ngỡ đang nhắn tin với một người khác. Với tính năng xóa dữ liệu hai chiều, kẻ gian không phải lập nick mới tốn thời gian. Đó là lý do vì sao mỗi lần muốn làm nhiệm vụ kiếm tiền, nạn nhân lại được kết nối với một người mới qua ứng dụng Telegram. Cứ sau mỗi lần lừa thành công hoặc kết thúc một phiên trò chuyện, kẻ gian lại đổi tên ảnh đại diện khác để tiếp tục đi lừa, nên rất khó xác định. Bên cạnh đó, trên một ứng dụng Telegram có thể chuyển đổi giữa các nick khác nhau dễ dàng, nhanh chóng, trong khi các ứng dụng khác phải mất thời gian. Điều này giúp kẻ gian có thể tạo ra nhiều nick bằng nhiều số điện thoại, rồi đóng vai nhiều người tiếp cận cùng lừa đảo nạn nhân. Chiêu bài của kẻ gian thường đóng giả người tư vấn công việc, kế toán trả lương, chuyên viên hướng dẫn công việc để cùng hỗ trợ khách hàng, hoặc một người bất kỳ sau khi thấy nạn nhân vào nhóm, băn khoăn chưa nạp vốn sẽ tiếp cận để khuyên nhủ nhanh chóng chuyển tiền nạp vốn. Hầu hết các nạn nhân đóng giả đều là của một người. Thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản Telegram của tin tặc thường khá đơn giản. Kẻ tấn công sẽ tiếp cận người bị hại như sau. Đầu tiên, kẻ tấn công sẽ tìm cách lấy được số điện thoại của nạn nhân, lợi dụng sơ hở của người dùng khi để công khai thông tin số điện thoại trên Telegram. Thông thường, cài đặt thông tin số điện thoại trên Telegram có 3 tùy chọn. Bất kỳ ai cũng có thể xem số điện thoại của người dùng, chỉ những người trong danh sách liên lạc mới có thể xem, không ai có thể xem. Kẻ tấn công có thể lấy số điện thoại nếu người dùng để tùy chọn đầu tiên. Theo đó, tin tặc có thể xem được số điện thoại của người dùng thông qua những group public trên Telegram khi người dùng bật chế độ bất kỳ ai cũng có thể xem số điện thoại của mình. Ngoài ra, kẻ tấn công có thể lấy số điện thoại người dùng qua cách chiếm đoạt một tài khoản khác có trong danh sách liên hệ hoặc qua bất kỳ kênh nào mà người dùng để lộ số điện thoại. Sau khi có số điện thoại, kẻ tấn công sẽ tiếp cận với người dùng và khéo léo lừa nạn nhân chụp ảnh màn hình có chứa mã OTP của Telegram. Khi có mã OTP, kẻ tấn công dễ dàng đăng nhập vào tài khoản nạn nhân trong trường hợp tài khoản này không có xác thực hai yếu tố. Sau đó, tin tặc sẽ chờ một ngày, theo quy định của Telegram, để xóa phiên session đăng nhập của nạn nhân khỏi tài khoản. Khi ấy, người dùng sẽ bị đăng xuất khỏi tài khoản của chính mình trên thiết bị đang dùng. Telegram có tính năng thông báo đăng nhập khi người dùng bỗng dưng nhận được thông báo đăng nhập lạ. Đó có thể là kẻ gian. Hãy cẩn trọng và vào mục Active Session kiểm tra cũng như xóa ngay khi không nhận ra thiết bị trên. Và hãy cảnh giác với những tin nhắn từ người lạ trên Telegram và cẩn trọng trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ ai. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.